Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 14 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hai đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Công an thành phố Thái Nguyên làm rõ đối tượng trộm 17 điện thoại iPhone 14 Pro Max chưa qua sử dụng. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan đến nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, công tác tuyên truyền cũng được lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cường đẩy mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên dự và chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng Đảng, phát triển tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp trên địa bàn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối điểm cầu tỉnh ủy với 12 điểm cầu tại 9 huyện thành ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Theo báo cáo, đến nay toàn tỉnh có 516 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, tăng gấp 1,59 lần so với năm 2015. Giai đoạn 2015-2022, trong khối doanh nghiệp kết nạp được 2.726 đảng viên, nâng tổng số đảng viên đang làm việc công tác tại các doanh nghiệp lên 7.717 đảng viên. Thời gian qua, các chủ doanh nghiệp là đảng viên đã phát huy tốt vai trò, tính tiên phong gương mẫu, chấp hành nghiêm điều lệ, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể và đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, đó là tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức Đảng còn thấp, chiếm khoảng 11%, chưa thành lập được tổ chức Đảng trong doanh nghiệp FDI. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thẳng thắn trao đổi, đánh giá đúng thực trạng và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, dự báo tình hình và xu thế phát triển, vị trí vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sự quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành năng động cùng với sự quan tâm đồng hành của chính quyền tỉnh Thái Nguyên đối với cộng đồng doanh nghiệp cũng như vị trí vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp về công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Tiếp tục khảo sát, lập danh sách những lao động là đảng viên trong doanh nghiệp để làm nòng cốt vận động thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Chiều ngày 13 tháng 2, Đảng ủy phường Gia Sàng tổ chức trao huy hiệu đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho 19 đảng viên trong đảng bộ. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố dự và trao huy hiệu cho các đảng viên. Trong số các đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 7 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm, 50 năm tuổi đảng, 6 đồng chí được nhận huy hiệu 45, 40 năm tuổi đảng và 5 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng tôn vinh những cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng quê hương đất nước. Các đồng chí được nhận huy hiệu đảng bày tỏ niềm vinh dự và tự hào được cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của quê hương đất nước. Đồng thời nguyện tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, vận động con cháu, người thân tích cực tham gia xây dựng phường Gia Sàng cũng như thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Thị Thu Hằng mong muốn các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy ý chí, bản lĩnh của người đảng viên cộng sản, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động cũng như trong cuộc sống đời thường, tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương. Từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hai đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân năm 2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, các đoàn đã kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân 2023 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các phường xã. Qua kiểm tra hồ sơ và báo cáo của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các phường xã cho thấy, các phường xã đều căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm, công tác quản lý, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm được các đơn vị triển khai thực hiện. Trung bình mỗi phường xã đã kiểm tra được 10 đến 30% tổng các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn. Ban chỉ đạo các phường xã cũng đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền đến các hộ chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Các đoàn kiểm tra cũng đã có những ý kiến đóng góp cho Ban chỉ đạo các phường xã về cách thức ghi biên bản kiểm tra tại các cơ sở, cách thức thực hiện công tác tuyên truyền sao cho hiệu quả, đồng thời đề nghị các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng, chú trọng công tác kiểm tra, hậu kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống tại địa phương quản lý. Năm 2022, công tác cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các đơn vị địa phương luôn quyết liệt bám sát và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của chính phủ, bộ, ngành trung ương, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng cao. Tỉnh ta đã tập trung triển khai xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp. Tỉnh Thái Nguyên đã ban hành 37 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của các sở ngành với tổng số 1.243 thủ tục hành chính. Đến nay, 100% bộ phận một cửa cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường được đầu tư phòng làm việc, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, kết nối cổng dịch vụ công của tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia. Theo báo cáo, năm 2022, tổng số hồ sơ được tiếp nhận là trên 946.000 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 99,68%. Mấy đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã điều tra làm rõ đối tượng trộm 17 chiếc điện thoại di động đều mang nhãn hiệu iPhone 14 Pro Max, hộp màu vàng và tím, nguyên tem chưa qua sử dụng. Đối tượng gây ra vụ trộm trên là Nguyễn Tiến Hát, sinh năm 2009, đang là học sinh trung học cơ sở, có hộ khẩu tại tổ dân phố Phú Thái, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công. Theo thông tin của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2023, Nguyễn Tiến Hát đã rủ Nguyễn Anh Tê, sinh năm 2007, đến nhà anh rể là Nguyễn Kiến Quy, sinh năm 1993 ở tổ 7 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên để trộm điện thoại. Khi đến nơi, Tê chờ ở ngoài cảnh giới, còn Hát trèo qua bờ tường rào vào bên trong vườn nhà anh rể. Do đã biết chỗ để chìa khóa nên Hát dễ dàng tìm thấy và mở cửa vào nhà anh Quy, lấy trộm số điện thoại trên. Sau đó hai đối tượng chở nhau về nhà của Tê. Hát cầm 9 chiếc điện thoại và chia cho Tê 8 chiếc điện thoại vừa trộm được. Ngay ngày hôm sau, Tê đã mang bán 3 chiếc điện thoại cho hai người nam giới ở xã Thượng Đình và Nhã Lộng, huyện Phú Bình, được 61,5 triệu đồng, tiêu xài cá nhân hết 3 triệu đồng. Còn Nguyễn Tiến Hát đã bán một chiếc cho một người ở phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên với giá 22,8 triệu đồng. Ngay sau đó, cơ quan công an đã thu hồi được vật chứng của vụ việc trên là 17 chiếc điện thoại và số tiền trên 81 triệu đồng của Hát và Tê. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1050 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Xuân Hường sử dụng đất tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên tại thửa đất số 946 tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 835,2 m2, loại đất BHK và thửa đất số 294 tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 20,5 m2, loại đất NTS và ban hành quyết định số 1048 QĐUBNZ về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là gần 329 triệu đồng. Trong đó, giá trị bồi thường đất nông nghiệp gần 128 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên 199 triệu đồng, thường bàn giao mặt bằng trên 1,7 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 5 lần mời hộ ông Nguyễn Xuân Hường nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng hộ ông Hường vẫn không nhận tiền với lý do giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Tiếp thu ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Nhưng hộ ông Nguyễn Xuân Hường vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 33 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Hường, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Vậy Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị hộ ông Hường đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, địa chỉ trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Hường không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố. Các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định của pháp luật. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1049 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Minh Tuấn tại thửa đất số 295, tờ bản đồ địa chính số 2 tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, diện tích 969,7m2, loại đất BHK. Quyết định số 1048 ngày 3 tháng 2 năm 2021, đợt 17, và quyết định số 7545 ngày 28 tháng 7 năm 2021, đợt 53, về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình ông với tổng số tiền trên 597 triệu đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai quyết định phê duyệt và 6 lần mời ông Nguyễn Minh Tuấn nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Tuấn vẫn chưa nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Sau khi có ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án, nhưng hộ ông Nguyễn Minh Tuấn vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Về ý kiến thắc mắc của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 29 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Tuấn, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Để đảm bảo tiến độ thi công công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, đề nghị hộ ông Tuấn đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, địa chỉ trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Tuấn không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2022, trên những công trường thi công dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, các nhà thầu đã tập trung công nhân, thiết bị máy móc, bắt tay ngay vào công việc với khí thế mới, quyết tâm, đảm bảo tiến độ đề ra. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh. Những ngày đầu năm mới, trên công trường xây dựng cầu Huống Thượng đã sôi động nhộn nhịp như ngày hội. Gần 100 kỹ sư công nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18, Licozy 18, cùng nhiều máy móc thiết bị hiện đại đang hối hả làm việc. Được biết, khối lượng thi công tại công trường hiện nay đã đạt khoảng 70%. Nhà thầu phấn đấu đến hết tháng 5 sẽ hợp long. Cuối tháng 7 sẽ thông xe kỹ thuật. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những cây cầu đẹp và hiện đại bậc nhất tại Thái Nguyên với thiết kế 4 làn xe chạy, chiều dài gần 380m, rộng 15m. Với quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ đề ra, ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bắt đầu từ ngày mùng 4 Tết, nhà thầu đã ra quân bắt tay ngay vào công việc. Cùng với công trình này, công ty Licozy 18 còn đảm nhận thi công cầu Mo Linh 1 với chiều dài gần 160m, rộng 18,5m. Tính đến thời điểm này, cầu Mo Linh 1 đã cơ bản hoàn thành. Ông Trần Văn Tuân, đội trưởng phụ trách thi công tại công trường xây dựng cầu Huống Thượng cho biết.
Về phía nhà thầu thì từ đầu công trình là đã tập trung lực lượng và máy móc thiết bị và nhân sự để tập trung thi công liên tục trong 3K và đến thời điểm hiện tại là cũng để đảm bảo cái tiến độ thì ngay từ đầu năm là trên công trường thì đã đang rất là quyết tâm để cố gắng là về đúng đích mà chủ đầu tư đặt ra.
Theo kế hoạch, trong năm 2023, toàn bộ các hạng mục của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Do vậy, ngay từ những ngày đầu năm mới, các nhà thầu đảm nhận thi công các gói thầu của dự án đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để thi công, phấn đấu hoàn thành tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tại gói thầu 5A thuộc công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, nhà thầu là Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3 cũng đã tiến hành ra quân từ ngày mùng 6 Tết. Tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiến hành thảm bê tông nhựa đoạn đường do công ty đảm nhận. Trao đổi với ông Bùi Viết Thành, chỉ huy trưởng công trường thi công gói thầu 5A thuộc công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang cho biết.
sau khi thảm xong đường này thì sẽ tiến hành là sẽ lắp toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng và lắp đặt biển báo để sơn vạch đường, kẻ đường. Dự kiến nếu mà không thay đổi thì trong tháng 2 hoặc chậm nhất là trong tháng 3 dương lịch này sẽ xong. Sẽ nếu mà thế thì sẽ vượt trước 3 tháng.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương có dự án đi qua, thực hiện tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, công khai các chế độ chính sách để thực hiện công tác thu hồi đất. Đến thời điểm này, có thể nói toàn dự án với hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng đã cơ bản bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công thực hiện dự án. Huống Thượng là một trong những địa phương có nhiều hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền mà trên 400 hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trao đổi về vấn đề này, ông Trương Công Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng cho biết.
Dự án đô thị động lực có đi qua xã Huống Thượng có hai hạng mục. Cái thứ nhất là cái gói cầu Huống Thượng, cái thứ hai là đường Huống Thượng Chùa Hang thì đi qua địa phận xã Huống Thượng khoảng gần 2 cây số. Bà con thì cũng nhất trí cao, đấy, đồng thuận rất lớn đối với cái dự án. Đến bây giờ thì đơn vị thi công như thấy đấy, nó đang gấp rút để hoàn thiện các cái hạng mục công trình theo đúng tiến độ. Đấy, bà con nhân dân thì phấn khởi, cũng đang mong chờ là cái dự án này sớm hoàn thiện để theo kế hoạch đưa vào sử dụng để kết nối vùng phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương.
Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có tổng nguồn vốn thực hiện 2.250 tỷ đồng, gồm nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của địa phương. Với 9 hạng mục công trình, đến cuối năm 2022, 3 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 6 công trình còn lại đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành xong trong năm 2023. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và đặc biệt là nỗ lực cao của các nhà thầu thi công ngay trong những ngày đầu năm mới, chắc chắn dự án sẽ về đích đúng kế hoạch đã đề ra, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan đến nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, công tác tuyên truyền cũng được lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cường, đẩy mạnh. Qua đó bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Người dân đã ý thức hơn việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông. Đây là một trong số ít trường hợp người điều khiển xe máy bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở trên tuyến quốc lộ 37. Ban đầu, người điều khiển phương tiện này có những hành vi thể hiện ý thức không hợp tác với lực lượng chức năng. Sau khi được tuyên truyền giải thích, người điều khiển phương tiện này đã hiểu và phối hợp với lực lượng chức năng. Tương tự, trong buổi tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh trên đường 3 tháng 2 thuộc địa phận phường Tân Lập. Trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã phát hiện một số người dân điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong hơi thở. Thông qua công tác tuyên truyền, người vi phạm đã nhận thức đúng, rút ra những bài học cho bản thân khi tham gia giao thông. Người vi phạm cho biết, tôi đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình khi đã sử dụng rượu bia mà vẫn lái xe tham gia giao thông. Việc xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về nồng độ cồn trong thời gian qua, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa tai nạn giao thông, chuyển biến về ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân được nâng lên. Số người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn có xu hướng giảm so với cùng kỳ, góp phần làm giảm số vụ tai nạn giao thông so với những tháng đầu năm 2022. Trung úy Phùng Hoàng Hạnh, đội cảnh sát giao thông đường bộ, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết. Phòng cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm thì đã xử lý được nhiều trường hợp vi phạm cả ô tô và mô tô. Theo đánh giá thì việc vi phạm giao thông đã giảm hơn nhiều so với trước Tết. Người dân cũng đã ý thức hơn về việc sử dụng rượu bia. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, về những tác hại, hậu quả của việc uống rượu bia gây ra để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đồng bộ của người dân. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo về truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên. Bước vào thời kỳ cải tạo và phát triển kinh tế văn hóa, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố đi vào ổn định và có bước phát triển tiến bộ. Cùng với xây dựng khu liên hợp gang thép Thái Nguyên, thành phố đã đón nhận sự khai sinh của hàng trăm nhà máy xí nghiệp, bệnh viện, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề. Hàng năm đón hàng vạn con em các dân tộc từ mọi miền Tổ quốc về công tác học tập đã tạo bước ngoặt to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố và khu vực. Thành phố Thái Nguyên vinh dự là thủ phủ của khu tự trị Việt Bắc. Công cuộc xây dựng thành phố đang phát triển thì ngày 24 tháng 6 năm 1965, máy bay Mỹ đã xâm lược vùng trời Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của các loại máy bay Mỹ. Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 1972, giặc Mỹ đã huy động 2.056 lần chiếc máy bay, có 98 lượt chiếc B-52, đánh phá 269 trận với 6.658 quả bom phá, trên 10 vạn quả bom bi trút xuống địa bàn thành phố. Có nơi chúng bắn phá liên tục 15 ngày liền ở các địa bàn như Gia Sàng, Lưu Xá. Tính bình quân mỗi người dân ở đây phải chịu 34 quả bom phá, 74 quả bom bi của địch. Mặc dù chiến sự ác liệt, song nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố vẫn đoàn kết, bám đất, bám làng, bám nhà máy, xí nghiệp, vượt qua khó khăn gian khổ, giữ vững và phát triển sản xuất. Vừa sản xuất, vừa chiến đấu, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố còn dồn sức chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Từ khẩu hiệu, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, được thực hiện và nâng thành thóc thừa cân, quân thừa người. Tuy còn khó khăn thiếu thốn, song nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên đã chắt chiu đóng góp hàng vạn tấn lương thực thực phẩm chi viện cho chiến trường miền Nam. Chỉ tiêu đóng góp lương thực hàng năm đều vượt 9-14%, thực phẩm vượt từ 25,59% đến 31,12%. Lực lượng vũ trang thành phố đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức quần chúng của thành phố như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Mẹ Chiến sĩ, Hội Phụ lão từ thành phố đến các cơ sở đều động viên lực lượng vũ trang và đông đảo hội viên tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Đặc biệt các phong trào Ba Đảm Đang của Hội Phụ nữ, phong trào Ba Sẵn sàng của Đoàn Thanh niên đã có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Chỉ trong năm 1965, đã có 5.700 lá đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ. Nhiều cá nhân tập thể ở nhà máy điện Cao Ngạn, nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ đã viết đơn bằng máu xung phong lên đường chiến đấu giết giặc lập công. Với khí thế chung của toàn quốc, liên tục từ năm 1965 đến năm 1975, năm nào thành phố cũng hoàn thành vượt chỉ tiêu tuyển quân và là địa phương vượt chỉ tiêu cao nhất tỉnh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng vạn con em các dân tộc của thành phố đã có mặt chiến đấu trên các chiến trường. 1.326 đồng chí đã anh dũng hy sinh. 1.309 đồng chí đã để lại một phần xương máu trên các chiến trường. Nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ trung cao cấp của Đảng và quân đội. Máu xương và công sức của các đồng chí đã tô thắm truyền thống vẻ vang của thành phố Thái Nguyên, góp phần xứng đáng vào chiến công vĩ đại của dân tộc. Để hạn chế thiệt hại về người và của do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ gây ra, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đã quán triệt và thực hiện tốt công tác phòng không sơ tán. Chỉ trong thời gian ngắn 1965-1968, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố đã đào đắp 193.000 mét hào giao thông, 151 địa đạo lớn nhỏ, 13.375 hầm trú ẩn cho người, 3.041 hầm chứa thóc và gia súc, 79.317 hố cá nhân và hầm trú ẩn dọc đường, đồng thời đã sơ tán hàng ngàn tấn thiết bị máy móc, 24.000 học sinh sinh viên, 10.500 người già trẻ em về ngoại vi phía tây thành phố. Do làm tốt công tác phòng tránh sơ tán, nên mặc dù địch đánh phá ác liệt, song quân và dân thành phố đã hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và của trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Để đảm bảo lực lượng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, lực lượng vũ trang thành phố đã không ngừng được củng cố, xây dựng và phát triển. Các đơn vị dân quân tự vệ đã phát triển từ 45 đơn vị năm 1962 lên 107 đơn vị năm 1965 và 146 đơn vị năm 1975 với quân số 17.235 đồng chí, đạt tỷ lệ 18,5% của toàn tỉnh. các lực lượng cứu thương, cứu hỏa, phá bom được thành lập và tập huấn kỹ thuật chuyên môn và kỹ thuật bắn máy bay, bay thấp bằng súng bộ binh. Đồng thời đã xây dựng 52 trận địa phòng không trực chiến được trang bị vũ khí 14,5 ly, 12,7 ly, Đại Liên và K-44 với quân số 763 đồng chí trực liên tục 24/24 giờ trong ngày. Là địa bàn trọng điểm đánh phá của giặc Mỹ nên thành phố có các đơn vị Trung đoàn phòng không 210, Trung đoàn 256 và một tiểu đoàn tên lửa về làm nhiệm vụ. Nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố đã huy động hàng vạn ngày công, hàng ngàn cây tre gỗ để giúp bộ đội xây dựng hơn 100 trận địa, hàng chục km đường cơ động thuộc các địa bàn Quan Triều, Quang Vinh, Gia Sàng, Cam Xá. Ngày 17 tháng 10 năm 1965, địch dùng không quân tấn công nhiều đợt vào cầu Giao Bảy và các trận địa pháo ở Xuân Quang, Gia Sàng, lực lượng dân quân tự vệ của thành phố, đặc biệt là các chiến sĩ tự vệ thuộc Trung đội 2, khu phố Hoàng Văn Thụ đã có mặt dũng cảm chiến đấu, kịp thời phối hợp với các đơn vị phòng không bảo vệ thành phố, đánh trả địch quyết liệt. Một khẩu đội Đại Liên bị trúng bom, 12 đồng chí hy sinh trên đồi cát nước, nhưng nhân dân và lực lượng dân quân tự vệ vẫn dũng cảm chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cứu thương, tiếp đạn cùng bộ đội Trung đoàn 210 bắn tan xác một máy bay Mỹ, trả thù cho các đồng bào, đồng chí bị hy sinh. Thắng lợi trận đầu đã cổ vũ nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố tự tin tiếp tục chiến đấu và phối hợp chiến đấu nhiều trận, đạt hiệu suất chiến đấu cao. Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 1972, quân và dân thành phố đã phối hợp với các lực lượng phòng không trên địa bàn bắn rơi 22 máy bay giặc Mỹ, bắt sống 9 phi công, trong đó có 2 chiếc B-52 và chiếc thứ 1000 bị bắn rơi trên miền Bắc. Qua chiến đấu, đã xuất hiện nhiều gương anh hùng trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu của quân và dân thành phố, như đồng chí Nguyễn Thị Hiền, nữ dân quân xã Đồng Quang, đồng chí Trần Minh Giang, chính trị viên xã Gia Sàng, cháu Nguyễn Thị Thu, tiểu khu Quán Triều, đồng chí Cao Thị Vi, khu phố Hoàng Văn Thụ, đồng chí Đoàn Văn Bảo, tự vệ hợp tác xã cơ khí Bắc Nam, Đặng Ngọc Lan, tự vệ nhà máy điện Cao Ngạn. Mặc dù kẻ địch đánh phá liên tục bằng nhiều loại bom đạn như bom phá, bom từ trường, bom bi, rocket, tên lửa, song mạch máu giao thông trên địa bàn thành phố vẫn ngày đêm thông suốt. Có những trận cầu Giao Bảy trúng bom bị hỏng nặng, nhưng sau 4 giờ, hợp tác xã vận tải thủy Thái Nguyên đã lắp ghép xong cầu phao Bến Tượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu thông xe trên quốc lộ 1B đi Lạng Sơn. Trong chiến dịch 12 ngày đêm, tháng 12 năm 1972, ngoài nhiệm vụ chiến đấu đánh trả máy bay Mỹ, có ngày tại 6 kho hàng, quân và dân thành phố Thái Nguyên đã vận chuyển, giải tỏa 19.923 tấn hàng hóa đến nơi an toàn. Ngoài ra, lực lượng dân quân tự vệ của thành phố còn san lấp 300 hố bom, đào phá 140 quả bom bi, bom phá, góp phần bảo đảm giao thông vận tải thông suốt, chi viện kịp thời, trang bị vũ khí, lương thực cho miền Nam đánh Mỹ. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 14 ngày 15 tháng 2 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.